This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe bạn. Hôm nay là một trong những cái ngày mà đẹp, rất là đẹp. Rồi ngày mai nó cũng hơi ấm áp và mát mát trời. Ngày hôm nay thì mát mát và buổi tối hơi se lạnh. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy những cái ngày cuối tuần thiệt là đẹp, cũng như là những cái ngày đầu tuần tuần sau. Cứ như vậy đó thưa quý vị, cũng như là Tiến Dũng. Dăm ba ngày ấm ấm, lạnh lạnh, xong xuôi lại ấm, mát mát, lạnh lạnh. Cứ như vậy ngày từ từ chúng ta sẽ cảm thấy chuyển qua mùa đông rất là lạ làng ha Tiến Dũng ha.
Tiết mùa thu đẹp thiệt, phải nói rằng làm cái gì cũng thuận lợi, nó mát mát mẻ mẻ vậy cũng thật tốt cái gì. Nhưng mà lạnh quá cũng không tốt, mà nóng quá cũng không thích ha. Cái tiết này thì phải là tuyệt vời. Và cũng may là Tiết Dũng thấy khi mình còn suy nghĩ cũng là lạ, tại vì thượng đế cho những cái thời tiết nó có cái nơi thời tiết chỗ lúc này đẹp, cái lúc kia xấu. Nếu mà một cái tiểu bang hay một cái quốc gia nào thời tiết thiệt là tuyệt vời, thì người ta dồn vào ở hết thì chỗ nào ở hết đúng không? Nên cũng chia đều ra như vậy, người này thích tiểu bang này, người này thích tiểu bang kia. Thì thác xịt là trong những cái ngày mùa thu rất là đẹp thưa quý vị, nhưng mà chúng ta thấy rằng những tiểu bang khác thì mùa đông lạnh nhưng mà nó mát, người ta cũng thích. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ. Thì tôi nghĩ rằng trong cái thời chiến tranh thì thị trường chứng khoán chắc cũng không khó là màu xanh, chỉ có ngoài trừ khi mà có một cái thông tin nào đó tốt đẹp lắm thì thị trường chứng khoán có thể màu xanh trong những thời điểm này. Chẳng hạn như là ông chủ tịch Vietnam Bank tuyên bố là từ giờ đến cuối năm không lên nữa, thì có thể thị trường chứng khoán sẽ là màu xanh. Nhưng mà những cái report, những cái tình hình thì trong những ngày này thì tôi nghĩ rằng khó mà tìm được một cái report thị trường chứng khoán màu xanh cái thứ vị. Nếu mà nó màu đỏ thì có thể nó xuống nhẹ một chút, nhưng mà nó tình hình này thì tôi không thấy cái khả quan về màu xanh. Sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì giảm 171 điểm, và con số này đang đi xuống 33.825 điểm. Nasdaq thì giảm 125 điểm, 13.408 điểm. Nasdaq giảm rất là nhiều bởi vì những cái công ty điện tử thì Hoa Kỳ cũng đã gửi một cái tối hậu thư rằng sẽ cấm không bán những cái linh kiện cho Trung Quốc, đặc biệt về cái AI. Cái SP500 thì giảm 31 điểm, 4.341 điểm. Dầu thô thì lên 1.03 xu, em nghĩ là dầu thô xuống sau khi mà Hoa Kỳ có cái cuộc đi đêm với lại Venezuela, nhưng mà chắc nó chưa cái hồi kết thúc nên dầu thô sáng nay lên 1.03 xu, 87.69 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 30.20 xu, 1.965.90 xu cho một ao vàng cái thưa vị. Với lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 7.03, 30 năm là 7.80, vàng ở Việt Nam mua vào 69.650.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.370.000 đồng cho một lượng. Mà tính đầu tiên thì sau khi cái report về cái earning income của các nhà băng rất là tốt, như Bank America cũng lên được 10% vân vân, nhưng mà song song đó cái mặt trái của nó thì nhà băng vẫn lỗ về cái tiền invest của những stock cái thưa vị. Cái vấn đề thì Tí Dũng cũng giải thích quý vị rất nhiều lần rồi. Ví dụ như bây giờ Tí Dũng gửi vào tiền vào nhà băng hay là gửi về 401k hay là gửi về một cái công ty investment nào đó, thì họ đâu thể nào lấy tiền quý vị xong cái họ lấy tiền đó trả lại tiền lời cho quý vị đâu, đúng không? Họ phải lấy tiền đó rồi họ mướn những người broker giỏi ngồi đây đầu tư, và đầu tư đi đâu? Chỉ thị trường chứng khoán thôi. Đi vào đó cái stock nào good họ trade, họ mua, họ bán để có lời, để họ trả tiền lời cho quý vị. Rồi giống như gọi là cái từ mà chúng ta dễ hiểu đi là mượn đầu heo nấu cháo đi. Chúng ta đưa tiền cho họ, họ đầu tư xong họ lấy tiền lời, họ bỏ túi, rồi phần còn lại họ đưa quý vị, họ chia lời cho quý vị như cái thỏa thuận giữa quý vị và họ, đúng không? Nhưng mà cái invest họ bị lỗ thì nó lại gọi là lỗ, thì nó dẫn đến những cái nhiều nhà băng sẽ đóng cửa. Và sáng hôm nay thì Bank of America đóng cửa khoảng 20 cái nhà băng, rồi Wells Fargo đóng cửa khoảng 15 cái nhà băng. Những cái nơi mà ảnh hưởng chẳng hạn như là ở bên Pennsylvania, New Jersey, Texas, Oregon, Wisconsin, Florida. Và những nhà băng này sẽ đóng cửa, và nhà băng America thì đóng cửa khoảng 20 cái, Wells Fargo đóng cửa khoảng 15 cái. Và tính đến ngày October 13, tức là ngày 13 tháng 10, thì riêng về bang America có khoảng 3.798 chi nhánh. Trong khi đó thì Wells Fargo đóng khoảng 15 cái chi nhánh. Thì tính đến ngày the same thing là October 13 đó, thì Wells Fargo có khoảng 4.471 chi nhánh. Tức là hai nhà băng này phải nói là đứng đầu về những cái lượng nhà băng lớn trên thế giới. Tức là họ rất là nhiều cái chi nhánh khác nhau, một trong những nhà băng lớn như thế giới. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái health insurance. Thì Dũng đã gửi bản tin này cái này khoảng 2-3 tuần trước, thì nói là trong tương lai thì cái health insurance của quý vị sẽ lên. Ở Mỹ thì người ta nói câu rất là bình thường, mà Dũng nghĩ là đúng, rất là bình thường. Ở đó giờ tức là thà chúng ta giàu thiệt giàu, nghèo thiệt nghèo, trung lưu là chết chắc. Chứ hay như vậy chúng ta nghèo khó thì chúng ta mua cái insurance của health Obamacare đi, chúng ta cũng đỡ chút đúng không? Nhưng mà chúng ta ở lửng, chúng ta phải trả tiền insurance rất là nhiều. Theo cái report mới nhất từ Health Benefit Survey thì họ cho biết rằng average năm nay có thể lên đến 24.000 một năm cho health insurance. Chúng ta trả, employer phải trả thêm, employee trả một phần, employer trả thêm một phần nữa. Và nó lên khoảng 7%. Riêng về cái employee có thể trả thêm khoảng 6.000, có thể trả 6.575 đồng, tức là thêm 500 đồng cho mỗi năm. Là nó lên khoảng 8% so với năm ngoái nha. Rồi single thì trả thêm 8.400, xin lỗi, tổng số là 8.435 đồng, lên 7%. Đây là cái tiền health insurance, bảo hiểm y tế cho quý vị vào năm sau. Thật sự ra thì cái insurance, tôi nghĩ rằng cái bảo hiểm y tế là một trong những cái sợi dây ràng buộc rất chặt người Mỹ với lại công việc của mình. Một trong những cái sợi dây ràng buộc rất chặt mình với công việc ở Hoa Kỳ. Vì thấy điều đó không? Đúng không? Nên chúng ta thường làm gì làm. Đến già rồi chúng ta muốn gần nghỉ hưu rồi, chúng ta không dám nghỉ bởi vì phải giữ bảo hiểm cho con của mình, phải giữ bảo hiểm cho vợ của mình, nhiều cái. Và đó là một cái sợi dây mà phải siết chặt mình với lại công việc hiện tại. Nó như một cái limbo bộ không có thoát được rồi. Nó quẩn không thoát được nhiều chục năm, cả trăm năm nay là như vậy. Thưa quý vị, và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái thị trường buổi sáng hôm nay mà bị xuống. Hoa Kỳ đã đưa một tối hậu thư với lại các công ty, đặc biệt về Nvidia, những công ty khác, là không được bán những cái linh kiện bán dẫn cho Trung Quốc, đặc biệt về cái AI, tức là cái về Artificial Intelligence. Họ cũng gửi một cái tối hậu thư rằng không được bán những cái hạn như là về Nvidia có những cái linh kiện điện tử như là X800, A800. Họ cũng ghi ra rất là chi tiết cái thủy, không có ngưng tại chỗ là chỉ có Trung Quốc không thôi, nhưng mà họ cũng kèm theo 21 quốc gia khác nữa. Hoa Kỳ hình như là đã khôn ra, tôi cũng dùng cái từ mà có thể chúng ta dễ hiểu là khôn ra. Tại vì trước đây thì Hoa Kỳ cấm Trung Quốc. Quý vị nhớ thời điểm đó là về nhôm không? Quý vị nhớ quay trở lại thời nhôm không? Cấm nhập khẩu nhôm Trung Quốc qua Mỹ để bảo vệ những cái công ty sản xuất nhôm ở Mỹ. Tại vì khi mà họ, giống như cái solar panel là xem tiền, họ để Trung Quốc ship qua thì những cái công ty làm solar panel ở Mỹ đóng cửa luôn, tại vì họ không có cạnh tranh nổi. Thì bây giờ họ, Trung Quốc làm gì khi mà họ cấm về nhôm, thì Trung Quốc đưa nhôm vào Việt Nam, đóng một cái kết Make in Việt Nam, rồi từ đó đưa qua Mỹ. Mặc dầu cái mặt hàng đó không phải của Việt Nam làm, Trung Quốc làm, Việt Nam chỉ đứng đóng cái mộc cái nhận tiền quê hồng ha. Thì bây giờ Hoa Kỳ đã khôn ra, họ cấm những cái công ty này bán đồ cho Trung Quốc, họ cũng cấm luôn bán đồ cho những quốc gia khác, 21 quốc gia khác. Tại vì tôi thấy rằng Hoa Kỳ họ đã bị sáng mắt khi mà họ đóng cửa lớn, nhưng mà họ quên đóng cửa sổ. Bây giờ họ đóng cửa lớn, đóng cửa sổ luôn, tức là không còn đường để mày lừa luôn, để gọi là lừa hàng qua luôn. Thì đó cũng là một cách mà Hoa Kỳ đã gọi là hành động một cách rất là khôn ngoan. Bởi vì thì sáng nay thì cổ phiếu đã rớt bởi vì ảnh hưởng rất nhiều về những cái hãng xưởng về làm những cái semiconductor. Và bộ thương mại cũng đưa một cái tấm hồ sơ rằng chúng tôi cho quý vị 30 ngày. Thí dụ như quý vị đang sign một contract bán đồ cho Trung Quốc thì chúng ta nên cancel đi. Chúng ta được 30 ngày để giải quyết vấn đề đó. Và tin kế tiếp thì quý vị nào mà chuẩn bị đi Cali chơi trong những ngày sắp tới thì đây bản tin thật sự ra quý vị nên đề phòng. Gavin Newsom đã ký một cái luật mới. Cái luật này nó cho là 645, tức là lắp ráp những cái camera trên những tuyến đường, những thành phố lớn ở Cali như là ở bên Los, ở bên San Jose, ở bên San Francisco, Long Beach, vân vân, rất là nhiều, 7-8 cái thành phố. Thật sự ra thì tôi thấy rằng cái chương trình mà lắp ráp camera trên những cái tuyến đường đó, những cái đèn xanh đèn đỏ đó, đã dẹp từ lâu rồi. Năm 2005 là người ta đã không muốn nói tới cái này rồi, tại vì nó đem cho người dân rất là nhiều cái thiệt thòi. Họ đã bị camera chụp sai hay là gì đó, khí cảnh không đúng, nhưng mà họ không có quyền để nói, có tiếng nói, tại vì camera là camera, đâu nói đi được. Tức là họ nó có bằng chứng rõ ràng là không có thể nào dispute hay là chối cãi được. Cái điều này đã làm cho cuối cùng tòa án đã quyết định, các thành phố lớn đã quyết định bỏ cái camera từ lâu rồi. Nhưng mà không ngờ California lại đưa lại cái này. Thiếu tiền quá đi, giờ sao giờ làm liều, thì thiếu tiền quá, California thiếu tiền quá. Nếu quý vị đi qua California vào những cái ngày tới đây, đặc biệt vào năm 2024 mà đi ăn Tết đó, chúng ta cẩn thận, mướn xe chạy đi cẩn thận, tại vì có thể chúng ta bị phạt, phạt nguội luôn, tức là cái máy nó chụp hình nó gửi về. Ví dụ nghĩ rằng, I don't know why, tại sao đi ngược lại lịch sử như vậy, thật sự là cũng ráng là buồn ha. Gavin Newsom, ông này vẫn nằm ở đây rất là lâu. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến cái retirement mà Lý Dũng đã gửi rất là nhiều lần, nhưng mà mỗi lần có những cái chương trình mới, những cái bản tin mới thì giống như là những cái thông tin này, những cái cơ quan truyền thông đã nhắc nhở, dù cũng nhắc nhở quý vị cứ vài ba tháng nhắc nhở một lần. Cái số người xin tiền, số người nộp đơn lấy tiền về hưu nó cao hơn, càng ngày càng cao hơn. So với năm 2021 là 36% những người nộp đơn xin hưu tuổi 62, tức là hưu non. Bây giờ thì nó là 42%. Tức là từ từ người Mỹ thấy cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của thời gian. Cái tầm quan trọng là thời gian là như thế nào quý vị? Quý vị nói rằng tiền bạc là quan trọng, nhưng Tí Dũng thấy người Mỹ và ngay cả tiền nhân Tí Dũng nghĩ là thời gian là quan trọng. Chúng ta cầm tiền nhiều, nhưng mà chúng ta không có thời gian để enjoy thì coi như đồng tiền đó là vô nghĩa, đúng không? Thí dụ như cái gì, quý vị quay trở lại là ông Steve Jobs đi. Quý vị nhớ thời điểm đó, ông về người sáng lập về cái Apple đó, cái iPhone đó. Khi mà ông lìa cõi đời này rất trẻ, 40 tuổi, 50 tuổi gì đó, mà trong tay ông cầm đến mấy chục tỷ Mỹ Kim. Thời điểm đó ông chỉ cần cầm 1 tỷ mua cho một giờ thôi cũng không được, nên nói gì 10 giây với 1 tỷ cũng không được, thời gian nó quý rồi, có tiền mua không được. Thì theo dù nghĩ là thời gian là quý nhất. Từ từ người Mỹ realize, tức là họ nhận ra được thời gian, và thay vì về hưu 67 tuổi để thời gian còn lại uống thuốc, thì họ quyết định về hưu ở tuổi 62. Có nhiều vị nói rằng 62 tuổi về hưu không đủ tiền. Thật sự ra người Việt Nam mình có câu rất là hay, cái thứ vị lựa cơm gấp mắm. Chúng ta nên enjoy một cái tuổi còn sức lực để chúng ta hưởng thụ, hơn là chúng ta 67 tuổi lật lèo nhận tiền để mà uống thuốc thì buồn lắm ha. 62 tuổi có thể chúng ta nhận ít cái benefit hơn, chính xác hơn là ít tiền hơn. Average hiện tại bây giờ một cái người về hưu đúng cái tuổi và full retirement benefit là 1.782 đồng cho một tháng nếu chúng ta về hưu ở tuổi 67. Nếu chúng ta về hưu tuổi 62 thì chúng ta nhận được là khoảng 1.247 đồng 40 xu. Cái chênh lệch của nó là 534 đồng 60 xu. Ok, Tiến Dũng lấy cái số tiền nhận trước là 60 tháng, mỗi tháng 1.247 đồng 40 xu, nhân cho 60 tháng, nếu mà Dũng về hưu 62 nha, là 74.844 đồng. Ok, nhưng mà nếu Dũng đợi đến 5 năm sau, 67, để lấy được 1.782 đồng, thì Tiến Dũng trong cái khoảng thời gian 60 tháng này, Tiến Dũng lấy trước thì mất 500 đồng mỗi 534 đồng, tiêu dùng bị lấy ít hơn, thì tính ra có 32.076 đồng thôi. Không biết cái Dũng giải thích nhẹ chậm như vậy thì hiểu hay không. Chúng ta lấy 74.000 trừ cho 32.000, chúng ta còn lời đến 42.000. 42.000. Lấy trước 60 tháng, mỗi tháng 1.247 đồng thì chúng ta được 74.800. Nhưng mà chúng ta sẽ lỗ 500 đồng nếu chúng ta đợi đến tuổi 67. Tại 67 đợi 1.782 đồng lần là chúng ta lỗ đi 534 đồng 60 xu. Chúng ta lấy 534 đồng 60 xu này nhân cho 60 thì chúng ta chỉ cứ mất 32.076 đồng, trong đó tôi lấy lại về đến 74.844 đồng. Hy vọng là Dũng giải thích như vậy thì hiểu. Nếu không hiểu thì nghe lại cái Facebook của Tiến Dũng, ghi số xuống chúng ta sẽ hiểu. Chris Ngôn, chúng ta vào đó nghe lại cái thông tin này. Và Dũng hy vọng là Dũng hy vọng và rất mong quý vị chia sẻ thông tin này để cho người thân mình biết rằng 62 tuổi là the best of best time để mà về hưu cái thưa vị. Vâng, xin trở lại Hoàng Tính.
Đúng vậy, thưa quý vị. Câu mà của Việt Nam của mình rất là hay, lựa cơm gặp mắm. Chúng ta coi tình hình đó như thế nào, nhưng mà thường thì Hoàng Tính thấy là người Việt Nam mình á, 62 tuổi mà Mỹ mà nó nhìn nó tưởng đâu mới có 50 hay năm mấy rồi, cho nên mình về sớm quá 62 tuổi thì thấy cũng hơi kỳ kỳ, thôi kệ thôi, ráng làm được chút nào hay chút đó. Đó, tới tuổi full retire thì mình retire luôn, đó là cái quan niệm của những cái người Việt mà cảm thấy là chúng ta còn sức lực khi mà 62 tuổi. Đó, còn nếu mà những người nào mà 62 tuổi mà ăn chơi nhiều quá thì chắc chắn là cũng phải sớm sớm để mà lấy retire sớm thôi. Thì tùy theo mỗi cái hoàn cảnh mỗi con người của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải cân đo lại cho nó kỹ càng để mà chúng ta có được một cái tuổi về hưu thật là trọn vẹn, cảm thấy mình rất là thoải mái để mà an hưởng cái tuổi già, đúng không bạn?
Vâng, chính xác là như vậy. Hoàng Tính thì Dũng rất là ao ước về hưu được tuổi 55 thôi. Nên đi Dũng nghĩ là 55 là tuổi về hưu rồi đó. Mình muốn về hưu tức là chúng ta phải nghĩ save money từ cái tuổi 40 là bắt đầu save từ từ rồi. Đến tuổi 62 là chúng ta có một chút chín trong túi để mà gọi là reserve ha. Tiếng Pháp reserve ha, dự trữ ha, để mà chúng ta có thể về hưu ở tuổi 62 thật là hạnh phúc. Có nhiều nơi rẻ lắm kính thưa quý vị, chúng ta về hưu tuổi 62 mà có tiền 1.250 đồng dư xăng để mà sống, chúng ta đừng lo lắng gì hết. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Chúc cho Tiến Dũng một ngày thiệt là an lành. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có được một ngày vui, ấm áp bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.